Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, lòng lo nghĩ của những bậc hiền giả. Sở Trăng Vương có tiếng đại lượng. Một hôm nhà vua cùng kẻ bề tôi là Ngu Khâu bàn việc nước, đến nửa đêm mới về cung. Bà phu nhân là Phàn Cơ hỏi: "Hôm nay trong triều có việc gì mà đại dương thức khuya thế?" Nhà vua đáp: "Ta mãi nói chuyện cùng Ngu Khâu nên trời khuya mà không hay." Phàn Cơ hỏi: "Ngu Khâu là người thế nào mà đại dương nói chuyện đến quên thôi?" Nhà vua đáp: "Ngu Khâu là người hiền, đủ tài coi việc nước." Phàn Cơ thưa: "Theo ngu ý của thiếp thì Ngu Khâu chưa phải người hiền." Sở Trăng Vương ngạc nhiên hỏi: "Vì sao phu nhân biết Ngu Khâu không phải là người hiền?" Phàn Cơ thưa: "Ngu Khâu thường bàn việc cùng đại dương lúc đêm khuya, mà lâu nay chưa thấy tiến cử một người nào, chỉ đem trí thức của mình ra bao biện mọi việc, khiến cho bao nhiêu người tài giỏi không được góp phần dựng nước, như thế sao gọi là người hiền?" Nhà vua khen phải, ngày hôm sau đem lời Phàn Cơ nói cùng Ngu Khâu, Ngu Khâu tạ lỗi: "Tôi chưa kịp nghĩ đến điều ấy." Liền đó, Ngu Khâu hỏi các đình thần xem có ai biết người hiền thì giới thiệu. Đấu Sinh thưa: "Tôi biết người con của Vĩ Giả là Vĩ Ngao, hiện ở nơi Mông Trạch, là một bậc hiền giả." Ngu Khâu tâu cùng Sở Trang Vương, nhà vua liền sai Ngu Khâu và Đấu Sinh đi rước Vĩ Ngao. Vĩ Ngao tự là Tôn Thúc, tục gọi là Tôn Thúc Ngao, cùng mẹ lánh nạn ở Mông Trạch, thường ngày lo việc cày cuốc nuôi thân. Một hôm vác cuốc ra đồng, trông thấy một con rắn hai đầu. Thúc Ngao tự nghĩ: "Người ta thường nói, kẻ nào thấy rắn hai đầu tất vong mạng. Nay ta thấy con vật chẳng lành này thì khó sống nổi, vậy ta hãy giết nó đi để tránh cho người khác khỏi mắc nạn như ta." Liền đánh chết con rắn, chôn nơi bờ ruộng. Khi về thưa chuyện cùng mẹ, bà mẹ nói: "Lành dữ là do lòng mình chứ đâu phải do con rắn. Lòng con đã nghĩ đến điều lành thì việc gặp rắn có dữ đến đâu cũng không có gì đáng ngại." Mấy hôm sau, có tin Ngu Khâu cùng Đổng Sinh phụng mệnh Sở Trăng Vương đến triệu, bà mẹ cười bảo Tôn Thúc Ngao: "Con vừa làm phúc liền gặp phúc đó." Tôn Thúc Ngao đem mẹ theo Ngu Khâu và Đổng Sinh về kinh thành. Sở Trăng Vương đem việc nước ra bàn. Tôn Thúc Ngao ứng đối như lưu, Sở Trăng Vương rất vừa ý, khen: "Trong triều không có ai kiến thức bằng ngươi." Bèn phong Tôn Thúc Ngao làm tể tướng. Tôn Thúc Ngao cố từ, nhưng không được. Lên nắm quyền bính, Tôn Thúc Ngao liền chỉnh đốn chánh sự, lập ra quân pháp, lo đắp đê điều, đào mương rãnh, kỷ cương mỗi ngày mỗi thêm vững, nước Sở mỗi ngày một thêm phú cường. Người nước Sở đều khen phục là bậc hiền tài. Được cách lâu, Tôn Thúc Ngao đau nặng, kêu con là Tôn An dặn: "Ta có tờ di biểu, khi ta chết rồi thì con đem dâng cho đại dương. Nếu đại dương cho con làm quan, con chớ nhận, vì tại con hèn mọn không nên dự vào đám quan trường. Nếu đại dương phong ấp cho con phải từ chối. Từ chối không được, bất đắc dĩ lắm thì con nên xin đất Tẩm Khâu. Tẩm Khâu là chỗ đất xấu, chẳng ai thèm tranh. Như thế con cháu sau này mới mong được hưởng lộc." Nói xong tắt thở. Tôn An đem tờ biểu dâng lên Sở Trang Dương, nhà vua mở ra đọc. Biểu rằng: "Tôi là Tôn Thúc Ngao, kẻ có tội, được đại dương cho làm tể tướng. Trong mấy năm nay vì tài hẹn, không lập được công trạng gì, rất lấy làm hổ thẹn. Nhờ uy linh đại vương, đến lúc chết không đến nỗi bỏ thay, như thế là may mắn lắm. Tôi có đứa con tên Tôn An, ngu dốt không dùng được. Còn cháu tôi là Diễn Bằng, có tài, xin đại dương chớ bỏ. Tưng Phủ và Bàn Bá dẫu vừa rồi bị thua trận, nhưng đại vương chớ nên coi thường. Đến nước Sở ta, lâu nay khổ vì chiến tranh, đại vương cũng nên bớt chinh phạt để dân chúng được nghỉ ngơi mà làm ăn." Lời nói của người sắp chết thường hợp với lẽ phải, xin đại vương xét cho. Đọc xong, Sở Trăng Vương nói: kẻ hiền giả đến lúc chết cũng không quên xã tắc. Liền thân hành đến dinh Tôn Thúc Ngao, ôm lấy quan tài mà khóc. Từ quan đến dân đều cảm động. Qua hôm sau, Sở Trang Dương trọng dụng những người được Tôn Thúc Ngao tiến cử. Nhà vua lại phong cho Tôn An làm quan công chính, nhưng Tôn An nhất định từ chối và sau khi tang lễ xong xin về nhà làm ruộng. Lúc bấy giờ Sở Trang Vương tin dùng một kép hát tên là Mạnh Thu Nho, tục gọi là Mạnh Ưu, người lùng, làm trò hay, lại có tài khôi hài, nhà vua rất ưa thích. Một hôm Mạnh Ưu đi dạo nơi thôn giả, gặp Tôn An đi đống củi về, thấy dáng người lam lũ, bèn đón lại hỏi: "Sao công tử lại làm việc nặng nhọc quá thế?" Tôn An đáp: "Tiên nghiêm thanh bạch, nên sau khi thất lộc, gia đình phải tìm lấy kế sinh nhai." Mạnh Ưu tử thở dài nói: "Công tử vững tâm, tôi chắc thế nào đại dương cũng triệu công tử về làm quan." Tối hôm ấy, Mạnh Ưu trở về cung, bài trò hát hầu Sở Trang Dương. Vua Sở vừa ngà ngà say, Mạnh Ưu cất tiếng hát rằng: "Quan tham không nên làm, thế mà nên làm. Quan liêm nên làm, thế mà không nên làm. Quan tham con cháu được lên xe xuống ngựa, quan liêm con cháu phải nghèo nàn. Tôn Thúc Ngao làm tể tướng, giàu sang không lo hưởng, phò xã tắc hết lòng trung. Nhưng khi chết rồi, con cháu phải đốn củi nuôi thân, khó nhọc trăm phần, thương đau trăm phần." Nghe hát, Sở Trang Dương chẳng nhớ đến Tôn Thúc Ngao. Sáng hôm sau, sai Mạnh Ưu đi triệu Tôn An. Tôn An đến, áo vá chân trần. Sở Vương hỏi: "Nhà ngươi đến nỗi cùng khổ thế ấy ư?" Mạnh Ưu đứng bên cạnh đỡ lời tâu: "Nếu không cùng khổ thì làm sao tỏ được lòng liêm chính của quan tể tướng ngày xưa?" Sở Dương bào chữa: "Trước kia Tôn An từ chối không chịu làm quan, chứ đâu phải ta phụ ơn quan tể tướng." Tôn An thưa: "Tiên nghiêm đã có lời di chúc, tôi đâu dám sai." Sở Vương nói: "Nếu nhà ngươi không chịu làm quan, thì ta phong đất cho để hưởng lộc." Tôn An từ chối không được, phải xin chút đất nơi Tẩm Khâu. Sở Dương bảo: "Tẩm Khâu đất xấu, có lợi gì cho nhà ngươi đâu?" Tôn An thưa: "Tôn nghiêm lúc gần mất có dặn như thế, tôi không dám trái lời." Sở Trang Vương đành phải y theo. Và nhờ đất Tẩm Khâu không giá trị, nên không ai tranh giành, con cháu Tôn An đời đời được ở yên mà hưởng lộc. Từ trước đến nay, kẻ thức giả đều khen bà Phàn Cơ và ông Tôn Thúc Ngao là những người hiền, lòng lo xa nghĩ rộng, không bị vướng những lợi trước mắt, nên thấy rõ được những lợi lớn ở sau lưng. Nhờ vậy mà việc nước, việc nhà đều trọn vẹn. Do đó, người xưa dạy rằng: "Quên mình để lo cho người, ấy là lo cho mình được lâu dài vậy." Nhưng những bậc hiền giả thì thế ấy, còn phần đông chúng ta, khi thấy danh lợi trước mắt thì lòng tối ngay lại. Chưa nắm được thì cố công nắm cho kỳ được. Đến khi nắm được rồi thì tìm đủ mọi cách để giữ cho khỏi mất. Có ngờ đâu tất cả đều vô thường. Giấc hoàng lương đâu có phải vĩnh viễn. Vậy trong thời đại chỉ có vàng ngọc là quý này, gương Tôn Thúc Ngao đáng để cho chúng ta soi vậy.